đầu lại từ đầu. Con chọn, một khi chọn đó, cầu. Bây giờ mình cầu cho mình một một bài kệ tục. Phật cho mình bài kệ tục. Và mình sẽ học thuộc cái bài kệ tục đó. Dễ nhất là trong vòng tuần. Sớm nhất là ngày. Đây là nguyện cầu Bồ Phật cho mình bài tụng pháp. Giờ cô bị trùng lập lại cũng sao vậy? Mình nghe là giờ tâm thường trước ha. 26 phẩm lựa phẩm nào? 26 26 có 40 chuyện. 40 phạm hành của thí chủ. Bây giờ lại nó là cái câu chuyện mà của ông Bà La Môn Devahita, thì được con phải nhớ luôn câu chuyện ha. Thì lúc đó Thế Tôn bị chứng khó chịu trong người, mới bảo Tôn giả Uppavana, thì có lẽ cái lúc này là Tôn giả này là thị giả của Đức Phật, đến nhà Bà La Môn Devahita xin nước nóng. Thì ông ta nghe như vậy vô cùng hoan hỷ. Quá may mắn cho tôi được dịp cúng nước nóng cho bậc giác ngộ vô thượng. Ông lấy nước nóng còn một bình mật mía đưa Tôn giả, ra lệnh cho một gia nhân mang phụ nước nóng đi theo ngài. Tôn giả thỉnh Phật tắm nước nóng và pha mật bằng nước ấm cho ngài dùng. Ngay sau đó cơn đau của ngài dịu xuống. Bà La Môn mới thầm nghĩ, người ta nên cúng dường ai để được phước lớn, ta sẽ hỏi Đức Thế Tôn. Ông đến gặp Phật và đọc bài kệ: bố thí ai phước lớn, ai nên được cúng dường, thí chủ phải thế nào mới được phước vô lượng. Đức Phật dạy, một người Bà La Môn như sau cúng dường sẽ được phước báo lớn. Ai biết được đời trước, tức là ngài nói kệ đó, kệ pháp này. Ai biết được đời trước, thấy thiên giới đọa xứ, thấy cõi trời đọa xứ đó. Ai biết được đời trước thấy thiên giới đọa xứ, đạt được sinh diệt tận, thắng trí tự viên thành, bậc mâu ni đạo sĩ viên mãn mọi thành tựu, ta gọi Bà La Môn. Thì ở đây rích chuyện này cho mình thấy Bà La Môn trong kinh Phật là hai nghĩa, một nghĩa đệ nhất nghĩa viên mãn, thì nó cũng đồng như sa môn, đồng như bậc giải thoát. Còn Bà La Môn ở trong xã hội thì là như ông Bà La Môn Devahita này, cho nên ông là Bà La Môn rất cung kính Đức Phật. Có nó mình nghe có nhiều Bà La Môn rất kính Phật, có nhiều Bà La Môn thì muốn chống chọi với Đức Phật. Cho nên vì vậy khi gặp các Bà La Môn cũng như là gặp các ngoại đạo thì Đức mình thấy Đức Phật nói, Đức Phật thừa nói lên cái ý nghĩa cứu cánh của Bà La Môn. Thì nó cũng cho thấy rằng là không phải những ngoại đạo có tà kiến, cái tà kiến ác kiến đó mình phải nhớ đáng sợ, cái không có tin nhân quả. Không tin nhân quả ở đây là bài bác nhân quả, chủ trương không có nhân quả. Cái đó là cái mà là không thể nào chấp nhận. Còn ngoài ra thì Bà La Môn là một cái tôn giáo ở trong xã hội, và cũng có những cái pháp chỉ có thờ Thượng Đế, thờ Phạm Thiên, nhưng mà cũng có những cái pháp thuộc về thiện. Cho nên khi mà Đức Phật nói mà lại có cái cung kính Đức Phật, cho nên Đức Phật nói ra cái viên mãn, cái cứu cánh, cái ý nghĩa cứu cánh của Bà La Môn. Thì thực sự ra theo ý nghĩa cứu cánh đó thì chỉ có ở trong Đạo Phật. Cho nên chính các bậc thánh ở trong Đạo Phật đó là một Bà La Môn đúng nghĩa nhất. Thì như vậy Đức Phật nói là cái ý nghĩa cứu cánh để xứng với cái danh xưng đó, cho các Bà La Môn mà có thể nói, có thể nghe được, tin được. Thì giờ mình cũng thấy rằng là có thể ở đây nó có một cái tế nhị nào đó, nhưng mà có điều là Thế Tôn sai tôn giả Uppavana đến ngay Bà La Môn đó xin nước nóng. Cho nên cũng cho thấy là Đức Phật thấy rõ ông ta có thể cúng dường, có cái nhân duyên cúng dường và có thể được nghe pháp. Thì khi ông ta hỏi bố thí ai phước lớn, ai nên được cúng dường, thì dĩ nhiên là Bà La Môn thì thờ Phạm Thiên và cung kính các Bà La Môn khác. Thì thí chủ phải thế nào mới được phước vô lượng? Cho nên có thể vì vậy mà Đức Phật tránh không nói cái là bố thí cho ai, mà Đức Phật nói thẳng vào ý nghĩa của Bà La Môn. Nếu mà tất cả bài kệ ở dưới mà nói cho cái Bà La Môn, thành ra Bà La Môn là người biết được đời trước, biết và thấy được đời sau, cõi trời, đọa xứ. Người mà phải đạt đến cái sinh tận, tất cả cái sinh diệt, cái này thì là Niết Bàn, tức là thấy nhân quả, đắc Niết Bàn. Mà phải có Niết Bàn là phải có thắng trí, mà phải tự mình thành tựu thắng trí tự viên thành, phải là một cái bậc thanh tịnh nhân đạo, bậc Mâu Ni đạo sĩ, bậc nhân từ thanh tịnh, viên mãn mọi thành tựu, ta gọi Bà La Môn. Cho nên Đức Phật nói nó thành truyền cái câu hỏi của ông kia, chỉ trả lời cái thí chủ phải thế nào, mới được phước vô lượng. Trong pháp cú có 423 bài kệ, 299 câu chuyện. Nghe nữa thì đến đây quán tung không?
Con
26 phẩm.
Phẩm 10. Trong phẩm 10 có mấy bài?
Phẩm 10. Phẩm 10. Rồi, cậu bài tệ pháp xem.
Mười một.
Cũng nghe rồi.
Nghe rồi này, vậy thôi lấy bài chính.
Santati, quan đại thần của vua. Nghe rồi, muốn nghe lại cũng được thôi. Hai
bài.
Ai sống, mày kể, ai sống tự trang sức, ai sống tự trang sức, nhưng an tịnh nhiếp phục, nhưng an tịnh phải nhiếp phục. Vậy, sống kiên trì phạm hành. Không hại mọi sinh linh. Đấy. Đã nhắc lại, ai sống tự trang sức nhưng an tịnh nhiếp phục. Sống kiên trì phạm hành, không hại mọi sinh linh. Vì ấy là phạm chí. Vì ấy là phạm chí. Hay sa môn phải khất sĩ. Phạm chí là một cái dịch chữ bà la môn, cái nghĩa dịch. Thì hồi xưa Ấn Độ người ta, Ấn Độ có cái truyền thống là muốn thanh tịnh, cho nên xuống sông Hằng tắm cũng để thanh tịnh ha. Rồi tất cả những cái nghi lễ gì cũng để thanh tịnh, tẩy rửa thanh tịnh. Cho nên sau này Đức Phật thấy là Đức Phật mới nói lên cái ý nghĩa chân thật thật sự của cái thanh tịnh. là như vậy. À, đối với Đức Phật là chỉ có giác ngộ, à, đi theo cái chánh pháp của giác ngộ thực sự nó mới là con đường thanh tịnh đúng nghĩa. Vì vậy mà cái ý nghĩa thanh tịnh nó luôn luôn được nói lên ở trong cái đời sống cái văn hóa Ấn Độ, nên Đức Phật mới nói rõ thanh tịnh như thế nào. Phẩm này là phẩm hình phạt Santati, quan đại thần của vua. Đức Phật dạy tại Kỳ Viên, chuyện này đến quan đại thần Santati. Đi dẹp giặc ở biên giới về, Santati được vua Ba Tư Nặc của xứ Câu Tát La là Kosala giao vương quốc cho ông nhiếp chính trong 7 ngày và một cung nữ để múa hát. Suốt 7 ngày đó ông miệt mài rượu chè, và ngày cuối ông trang điểm lộng lẫy leo lên bạch tượng để đi đến hồ tắm. Ngang qua cổng thành thấy Thế Tôn đang vào thành khất thực, ông vẫn ngồi trên lưng voi cúi chào ngài và đi tiếp. Thấy Phật mỉm cười, A Nan hỏi và được Phật cho biết. A Nan, hãy nhìn quan đại thần của vua trang điểm lộng lẫy sẽ đến chỗ của ta, và nghe xong cuối bài kệ sẽ chứng A-la-hán. Rồi ông ta ngồi trong không cách mặt đất 8 cây thốt nốt và nhập niết bàn. 8 cây đa la. Đám người đó nghe được chia ra làm hai phe. Phe tà kiến thì cho rằng Sa môn Cụ Đàm ưa gì nói nấy, làm gì có chuyện những tên say rượu bí tỉ trang sức đầy mình sẽ nghe pháp và nhập niết bàn, quả là dối trá. Phe Phật tử thì tán thán thần lực của Phật thật kỳ diệu, và họ sẽ được đặc ân nhìn thấy sự vẻ vang của Phật và của Santati. Xuống hồ, Santati bơi lội cả buổi rồi vào lạc viên uống rượu, có cung nữ biểu diễn. Để có một thân hình duyên dáng, cô ta đã nhịn đói 7 ngày, và trong khi trổ hết tài khéo của mình, bao tử và trái tim bỗng đau quặn lên như bị dao cắt. Cô chết liền, mắt và miệng vẫn còn mở. Santati chỉ kịp lắp bắp, cô nương coi chừng, thì cô ta đã ngừng thở. Santati sầu não quá đỗi. Trong khoảnh khắc, rượu chảy trong máu ông từ cả tuần nay như biến mất, giống như nước để trên than hồng. Ông biết không ai ngoài Thế Tôn có thể dập tắt nỗi buồn của mình, nên đến gặp Phật đành lễ, kể lại và xin được nương tựa. Thế Tôn an ủi ông. Ông đã đến đúng người có thể làm tiêu tan sầu khổ cho ông. Biết bao nhiêu lần người đàn bà này đã chết như thế, và ông đã bao phen khóc nàng, nước mắt ông khóc nàng còn nhiều hơn 4 biển. Và ngài đọc kệ như sau. Việc gì, à, kệ đó, tôi phải ghi. Việc gì đã trôi qua, tốt nhất là buông bỏ. Và ở trước mặt mình, đấy chứ mình, và ở trước mặt mình không có gì ở đó. Nếu không nắm bắt gì, kệ số 2, giữa tương lai quá khứ sẽ bước trong an bình. không còn gì khổ sở. Nếu không nắm bắt gì giữa tương lai và quá khứ, sẽ bước trong an bình, không còn gì khổ sở. Bài này rất là thiền tông ấy. Hai bài kệ này. Một tổ thiền Việt Nam nói, sống ngày nay biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Đức Phật nói, việc gì đã trôi qua tốt nhất là buông bỏ. Và ở ngay trước mặt mình nó không còn có gì nữa hết, ở đó nữa hết. Nếu không nắm bắt gì hết giữa tương lai và quá khứ, là mình sẽ bước trong an bình, không còn gì khổ sở. Thì chán là sư phụ nói người ta lấy cái vui toàn ở quá khứ với tương lai mà. Đứa bé, ông bố nói lát nữa cho đi ăn hamburger McDonald's, ấy nhảy lên mừng. Và cái đó là tương lai. Tao nắm bắt là tương lai, và những cái quá khứ gì kể lại. Kể lại thằng nhỏ này nó khôn lắm, nghe nó vầy vầy, nghe xong ấy thấy vui, hãnh diện. Đi qua đi lại hãnh diện là quá khứ. Nhưng mà Đức Phật nói ông quan này, Santati này, bao nhiêu kiếp cô kia chết như vậy, ông ta khóc. Và cô này là phần thưởng của vua ban cho, bị chết. Vừa kết thúc bài kệ, Santati chứng quả A-la-hán. Đây là một vị tại gia, trong những câu chuyện mình nghe đó, mình chỉ nghe trong giáo lý. Đây là những câu chuyện trong cuộc sống thời đó, mà thời Đức Phật. Santati chứng quả A-la-hán cùng các thần thông. Nhắc là thần thông chỉ có khi nào mà đắc định, mà đã chứng A-la-hán thì diệt hết tất cả những cái phiền não của cõi dục, thì dĩ nhiên là cái đắc thiền định, còn diệt luôn tất cả những phiền não của cõi sắc, cõi vô sắc nữa. Cho nên thần thông của A-la-hán siêu xuất ghê lắm. Cho nên như vậy, chứng quả A-la-hán cùng các thần thông. Quan sát thọ mạng của mình, ông biết chẳng còn sống được bao nhiêu, nên xin với Thế Tôn được nhập Niết Bàn. Thì trong Phật Pháp nói là bất cứ người cư sĩ nào mà khi mà ở đây không thấy nói này, khi mà đắc quả A-la-hán thì tự động á, tự động tóc bị cạo sạch hết, râu gì cũng vậy hết. Thì lúc đó nói thì mình tự động thì chắc kêu là rụng, nhưng mà là bị cạo sạch hết. Và tự nhiên áo gì đi nữa trên người cũng trở thành pháp y hết á, y của người xuất gia hết. Còn nếu mà, cho nên mới nói là tại gia không thể đắc A-la-hán. Nếu mà vẫn còn hình thức tại gia thì chỉ được A-la-hán thôi, nhưng không có đắc A-la-hán được. Bây giờ ông Santati này, đây là một cái câu chuyện để cho mình thấy cư sĩ đắc A-la-hán, thần thông đầy đủ. Dù đã biết việc làm của ông trong tiền kiếp, Phật vẫn bảo ông kể lại, cốt cho nhóm ngoại đạo đang chờ sự thật, đang chờ sự thật sẽ xảy ra, khác với tiên đoán của Thế Tôn. Và nhóm Phật tử, cũng để cho nhóm Phật tử nghe, nhóm Phật tử nào muốn thấy công đức quá khứ của ông được nghe. Đức Phật nói, vậy thì Santati hãy thuật lại chuyện quá khứ, nhưng đừng đứng dưới đất mà bay lên trời cao bằng 7 cây, 7 cây Đa La, tức là Sa La. Ở đây dịch là thốt nốt. Santati vâng lời, Ông lễ Phật và bay lên trời, đáp xuống chào Phật một lần nữa, rồi bay lên trên. Tức là lễ Phật một lần nữa để tỏ lòng kính trọng, bây giờ nghe lời Phật chứ không dám ở trên, ở trước Phật không dám, cho nên mới xuống một lần nữa lễ Phật, rồi bay lên trên, ngồi kiết già kể chuyện quá khứ người thuyết pháp và nhà vua. Cách đây 99 kiếp, thời Phật Tỳ Bà Thi, Santati ngài kể đó, tôi sinh ở Bandhumati, băn khoăn không biết làm thế nào để trừ được tham ái và phiền não cho người khác. Bỗng gặp các nhà thuyết pháp, tôi quyết định sẽ làm việc đó mà thôi. Tôi khuyến khích mọi người làm việc công đức, chính tôi cũng vậy. Vào ngày bát quan trai, tôi giữ giới, bố thí và nghe pháp. Tôi đi khắp nơi rao giảng, không có châu báu nào có thể sánh với Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng. Hãy cung kính Tam Bảo. Vua của Bandhumati là cha của Phật. Vua Bandhumati là cha của Phật. Gọi tôi lại hỏi thăm. Và khi biết việc tôi làm, ngài hỏi tôi thường dùng phương tiện gì để đi lại. Nghe tôi thưa thường vẫn đi chân đất, ngài choàng cho tôi một chuỗi hoa y như chuỗi ngọc và cho tôi một con ngựa. Sau đó vua gọi tôi lại lần thứ hai để hỏi thăm. Biết tôi vẫn đi thuyết pháp, vua cho một xe có bốn ngựa thuần chủng xin kéo. Đến lần thứ ba vua hỏi thăm vẫn như vậy, vua tặng nguyên tài sản lớn, một bộ châu báu lộng lẫy và cả một con voi. Đeo hết châu báu và ngồi trên lưng voi, suốt 80.000 năm thuyết pháp khắp nơi, tạo công đức. Thân tôi tỏa ra mùi thơm chiên đàn, miệng thơm mùi lá sen. À, người thuyết pháp và nhà vua, câu chuyện đó. Kể xong, Santati vẫn ngồi kiết già trên trời, nhập hỏa quang tam muội và từ đó nhập niết bàn. Các vị A-la-hán mà nhập niết bàn một tức, thường nói là dùng cái lửa gọi là lửa tam muội ở trong người, tức là cái hơi nóng trong người ấy, nhập định cái hơi nóng nó bùng lên và theo cái nguyện của mình. Lửa nóng nó bốc, nó thiêu, nó thành ra lửa tam muội, thiêu thân. À, từ đó nhập niết bàn, lửa thiêu hết thân, xá lợi rơi từ từ xuống như hoa nhài. Thế Tôn cho trải một tấm thảm trắng để hứng và sai cất tháp tại ngã tư đường để thờ. Dân chúng tôn kính xá lợi này sẽ có nhiều công đức. Các tỳ khưu bàn tán về Santati và không biết nên gọi ông ta là ẩn sĩ, là sa môn hay bản môn. Phật nghe được và trả lời: các tỳ khưu đệ tử ta thật đáng được gọi là ẩn sĩ và cũng đáng được gọi là bản môn. Đệ tử ta chính là ông ấy, vì đã đắc A-la-hán và ngài đọc pháp cú. Ai sống tự trang sức nhưng an tịnh nhiếp phục, sống kiên trì phạm hành, không hại mọi sinh linh, vì ấy là phạm trí, tức là bản là môn, hay sa môn, khất sĩ, tức là trong dịch là ẩn sĩ nói chung, hay sa môn, một khất sĩ. Khất sĩ cũng còn là tỳ khưu, nên thì khu sa môn, bà la môn, cái chính nghĩa của nó đều như nhau. Phạm trí, phạm là ấy, cái chữ phạm là của bà la môn là nói cho thanh tịnh, phạm thanh tịnh trí, như đại thế trí chí là hết mức, đến đúng cái mức của thanh tịnh. Nên nếu mà sống thanh tịnh vậy thì trang sức được. Mình cũng thấy đọc được biết nhiều chuyện, và nó không có chỉ có một cái quan điểm rất là thông thường, đôi khi nó hẹp hòi. Như người đời thường nghĩ cái tu hành là nó phải khắc khổ này nọ, tu hành chính yếu là đắc đạo. Và mình cũng thấy đệ tử của Phật đắc đạo bằng nhiều cách vô cùng. Mình cũng thấy là tất cả những cái đó nó có cái nhân liên hệ từ những đời trước, từ những Phật đời trước nữa. À, hiện nay là Santati này là từ Phật Tibati rất là lâu, lâu xa lắm. Tibati Phật thì cái vật bảy đời Phật đó. Phật thứ nhất trong bảy đời, cho nên biết bao nhiêu những cái vị mà gặp sáu ở trong những sáu đời Phật trước và đến bây giờ gặp Phật Thích Ca này mới được độ. Họ có những cái nhân đặc biệt Phật Thích Ca biết độ cho. Cái nhân đó là nhân cúng dường, bố thí, nghe pháp. Trong này Santati thọ bát, có cái tâm thuyết pháp khắp nơi. Cho nên bao nhiêu kiếp đều được cái công đức đó. Nhưng mà ngày này là những vị A-la-hán mà nhập Niết Bàn liền. Có những A-la-hán nhập Niết Bàn vì khi mà chứng giống như ngày này. Khi mà chứng A-la-hán thì thấy cái mạng sống của mình nó gần hết rồi. Cho nên nhập Niết Bàn luôn. Tức là ở lại nó không có làm ích lợi gì cho Tam Bảo, nên nhập Niết Bàn để hiển ra cái chỗ ích lợi của mình, chứng đạo. Còn có những vị mà nếu mà thuần túy, mình nói thuần túy thanh văn đó, là những vị đó chỉ có mục tiêu Niết Bàn thôi. Thì khi đắc rồi đó, những vị đó không có lưu luyến gì hết, không có cái tâm hộ Tam Bảo hộ trì nữa hết. Thì những cái vị đó có thể kêu là thuần, gọi là định tính thanh văn đấy đó, tính chất thanh văn. Những người định tính thanh văn đó thì chỉ cần chứng pháp, chứng quả, chứ không có cần lưu luyến với lại Thế Tôn, với tăng đoàn gì hết á. Cho nên chứng rồi là nhập Niết Bàn. Thế mình phải thấy là mình cũng tư duy biết là nó có những cái nhập Niết Bàn liền lập tức khác nhau như vậy. Còn ngày Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên thì mình có thể nói là những bậc thanh văn mà có là Bồ Tát, cho nên chứng quả A-la-hán rồi hộ Tăng Bảo, tức là hộ Tam Bảo luôn, rồi độ sinh, cùng Phật độ sinh, độ đệ tử, độ luôn người cư sĩ này nọ như vậy. Là các vị thánh á, chứ không có nhập Niết Bàn cho đến bao giờ hết cái tuổi thọ, hết cái duyên á, hết cái duyên với cuộc sống mình với Đức Phật Thích Ca trong cái đời này á, cái với Tam Bảo á, lúc bây giờ mới nhập Niết Bàn. Thì ta mới biết là có nhiều kiểu cách như vậy. Rồi, ngưng.